Thứ ba tuần sáu, mùa phục sinh.
Các nhà truyền giáo được giải thoát cách lạ lùng. Công vụ tông đồ chương 16.
Đám đông nổi lên chống hai ông. Các quan tòa sau khi đã cho lột áo hai ông thì ra lệnh đánh đòn. Khi đã đánh như tử, họ tống hai ông vào ngục và truyền cho viên cai ngục phải canh giữ cẩn thận. Được lệnh đó, người này tống hai ông vào phòng giam sâu nhất và cùm chân lại. Vào quãng nửa đêm, ông Phao-lô và ông Si-la hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa. Các người tù nghe hai ông hát. Bỗng nhiên có động đất mạnh khiến nền móng nhà tù phải rung chuyển. Ngay lúc đó, tất cả các cửa mở toang và xiềng xích của mọi người bật tung ra. Viên cai ngục choàng dậy và thấy các cửa ngục mở toang, liền rút gươm định tự tử vì tưởng rằng các người tù đã trốn đi. Nhưng ông Phao-lô lớn tiếng bảo: "Ông chớ hại mình làm chi, chúng tôi còn cả đây mà." Viên cai ngục bảo lấy đèn, nhảy bổ vào, run rẩy sấp mình dưới chân ông Phao-lô và ông Si-la, rồi đưa hai ông ra ngoài và nói: "Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu độ?" Hai ông đáp: "Hãy tin vào Chúa Giê-xu thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ." Hai ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ông ấy. Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ông đi rửa các vết thương và lập tức ông ấy được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. Rồi ông ấy đưa hai ông lên nhà dọn bàn ăn. Ông và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa.
Đấng bảo trợ sẽ đến. Gioan chương 16.
Những điều ấy Thầy đã không nói với anh em ngay từ đầu, vì lúc ấy Thầy còn ở với anh em. Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi Thầy đi đâu. Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song Thầy nói thật với anh em, Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi người đến, người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi vì chúng không tin vào Thầy. Về sự công chính vì Thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy Thầy nữa. Về việc xét xử vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.
Người Pháp vẫn thường nói, ra đi là chết một chút. Cuộc chia ly nào cũng đem lại những mất mát buồn phiền. Khi biết mình sắp phải chia tay Thầy, các môn đệ cũng không tránh khỏi tâm trạng đó. Gần 3 năm sống bên Thầy, tuy ngắn ngủi nhưng có bao là kỷ niệm. Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy. Thầy Giê-xu đã an ủi bằng cách nói rằng mình đi để dọn chỗ cho họ, rồi thầy trò lại được chung sống bên nhau. Chuyện thầy về với cha lẽ ra phải làm họ vui sướng vì thầy được cha tôn vinh. Nhưng lý do chính khiến thầy ra đi là nhằm lợi ích cho môn đệ. Nếu thầy không ra đi, đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu thầy đi, thầy sẽ sai đấng ấy đến với anh em. Rõ ràng sau khi Đức Giêsu chết, phục sinh, hiện ra nhiều lần và lên trời, sau khi các môn đệ không còn thấy Ngài nữa, thì đấng bảo trợ bắt đầu đóng một vai trò quan trọng. Đấng bảo trợ là Thánh Thần, sẽ làm công việc của một người thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với anh em. Thầy Thánh Thần giúp ta hiểu được và đến được với Thầy Giêsu. Thánh Thần như người phụ đạo, tiếp nối việc giảng dạy của Thầy Giêsu. Thánh Thần còn là người làm chứng cho Thầy Giêsu nữa, để các môn đệ cũng can đảm nên chứng nhân cho Thầy. Thầy đi thì có lợi cho anh em. Khi Đức Giêsu hoàn tất công việc Cha giao cho mình, Ngài chuyển giao mọi việc còn lại cho Thánh Thần là đấng bảo trợ. Ngài tìm điều có lợi hơn cho sự lớn lên của các môn sinh, dù Ngài rất yêu họ và muốn được sống gần họ. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Đức Giêsu đến với môn đệ bằng việc sai Thánh Thần. Đúng là họ sẽ chẳng bao giờ mồ côi vì họ đã có một đấng bảo trợ. Trong cuộc sống, lắm khi người Kitô hữu thấy Chúa Kitô như vắng mặt, buồn chán, thất vọng, xao xuyến, sợ hãi, khô khan chiếm lấy lòng mình. Không phải lúc nào cũng thấy Chúa gần bên, ấm áp và thân thiện. Những lúc khó khăn đó lại có thể là dịp để ta tập yêu Ngài cách nhân không. Tin Ngài chỉ tìm điều có ích hơn cho ta, và kiên nhẫn đợi chờ quà tặng bất ngờ do Ngài gửi đến. Lạy Thầy Giêsu, Thầy không gọi chúng con là tôi tớ. Thầy cũng không chỉ coi chúng con là môn đệ. Thầy còn coi chúng con như bạn hữu của Thầy, vì Thầy đã thổ lộ cho chúng con những điều riêng tư thầm kín nhất trong tương quan giữa Thầy với Cha. Hơn nữa, sau phục sinh, Thầy đã gọi các môn đệ là anh em. Mặc nhiên, Thầy tự nhận mình là anh trưởng, đứng đầu một đoàn em đông đúc. Xin cho chúng con luôn thi hành ý muốn của Cha, để trở nên những người anh em cùng huyết nhục với Thầy. Lạy Thầy Giêsu, Thầy đã nâng chúng con lên làm môn đệ, làm bạn, làm anh em của Thầy. Thank you. còn thầy lại hạ mình xuống, phục vụ chúng con như người tôi tớ, rửa chân cho chúng con như một nô lệ, và chết thay cho chúng con trên thập giá. Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của thầy và sống yêu thương mọi người như anh em. Amen.